This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay. Ngày hôm nay để nói về cái ẩm thực, cái ăn uống của người Sài Gòn xưa, thì Hoàng Tính sẽ được một lần nữa trở lại với quý vị trong cái bánh mì Sài Gòn, để chúng ta tìm hiểu thêm cái bánh mì Sài Gòn như thế nào ngày xưa hả thưa quý vị. Bánh mì không chỉ là một cái món ăn rẻ, nhanh và tiện lợi, đủ đường hết trơn. Bánh mì còn là một cái món quà biết bao nhiêu là những cái ký ức và đã đi vào những cái câu thơ gợi nhớ của Sài Gòn xưa, Sài Gòn của lúc trước. Thưa quý vị, ngày trước thì bên cạnh những cái người bán báo đánh giày thì Sài Gòn có những cái người rất là đông, không kém đó là đội ngũ những cái người mà bán bánh mì dạo. Thưa quý vị, đó là những thiếu niên quẩy trên lưng những cái túi vải màu mỡ gà, bên trong lồng thêm vài cái lớp bao bằng giấy dầu để mà giữ cho bánh mì nó được nóng lâu, vừa chạy lúc súp mà vừa ra bánh mì nóng đi. Hay hoặc là những cái ông bán bánh mì bằng xe đạp, sau yên xe thì chở một cái giỏ cần xé phủ kín bằng cái bao bố, thì hình ảnh đó cũng đã gợi nên một cái niềm xúc động cho nhà thơ Linh Châu. Có một cái bài thơ được đăng trên tờ Phổ Thông vào năm 1959 rằng là: bánh mì đây, em bán bánh từ ngày còn thơ nhỏ, nặng thúng bánh trong phố phường đông đảo để nuôi mãi cuộc đời thơ dại em ơi. Thưa quý vị, dù là bài thơ của Linh Châu được viết từ năm 1959 nhưng mà chắc chắn là không phải là một cái bài thơ đầu tiên viết về cái bánh mì. Chúng ta biết rằng là bánh mì đó là một cái loại thực phẩm và đi theo cái gót giày viễn chinh của quân đội Pháp, và sau này là cách làm bánh mì được người Trung Hoa, người Hoa Kiều tiếp tục cũng như là sản xuất bán ra thị trường. Những người được nếm những cái loại bánh dài, giòn và phải gọi là nó thơm mùi bột ấy có lẽ là những cái người giàu có và những cái người mà làm việc cho bộ máy của chính quyền Pháp người xa xưa, rồi mới dần dần được phổ biến trong tầng lớp tay học, thị dân. Và sau một thời gian dài thì nó cũng đã trở thành một cái món ăn phổ biến khắp thành thị và nông thôn miền Nam. Và bánh mì thời kỳ này, trong một cái bài văn mang tên là Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc của cụ Nguyễn Đình Chiểu năm 1861, ta thấy có hai câu: sống làm chi theo quân tả đạo, quăng vùa hương số bàn độc, thấy lại thêm buồn, sống làm chi ở lính mã tà, chia rượu lạc gặm bánh mì nghe càng thêm hổ. Thì thưa quý vị, sau này bánh mì cũng đã trở thành một cái món quà cho người đi xa, mang về cho người thân, phải không thưa quý vị? Như vậy thì qua cái bài văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc của Nguyễn Chiểu từ năm 1861 thì chúng ta cũng đã thấy bánh mì cũng đã có mặt rồi ha. Thì sau này thì bánh mì cũng đã trở thành một món quà của những cái người mà đi xa, mang về cho người thân đó. Ngay tại ở cái bến xe, ngay tại ở bến xe Petruski ngày xa xưa, hay hoặc là ngày nay ta kêu là Lê Hồng Phong, bây giờ thì chắc có lẽ là chỉ còn có cái tên thôi, với lại cái con đường thôi, chứ bến xe chúng ta cũng không có nhận ra. Thì thưa quý vị, trước giờ xe lăn bánh đi, một đội ngũ bán bánh mì rong, ôm những cái rổ bánh mì còn nóng, rồi sau đó mới đi dọc theo cái thân xe, ngoái nhìn lên gọi ơi ơi, mời khách mua đem về làm quà cho con cho cháu, hoặc là khi mà xe chạy đến đường vào trong cái Tân An thì người ta thấy những cái người bán đừng ở trong cần xé những cái ổ bánh mì to bằng cái gối ôm luôn vậy đó, rất là bự, rất là ngon của ngày xa xưa. Hay hoặc là khi chạy đến nơi đâu thì chúng ta cũng đều thấy những cái chỗ mà họ ngưng lại để mà họ đón khách lên thì đều có những cái đội ngũ, những cái người bán bánh mì họ đợi sẵn ở đó của ngày xa xưa, hay hoặc là sau này cũng vậy. Dân ở trong Nam thì gọi cái bánh mì đó là cái, nhưng mà ở miền Bắc đó, thì họ sẽ gọi bánh mì đó là ổ bánh mì. Còn ngoài ổ bánh mì, thưa quý vị, thì trước đó ngoài Bắc gọi bánh mì không phải là gọi bánh mì mà họ kêu là gọi bánh tây, thì miền Nam lúc đó gọi nó là ổ bánh mì. Như là nhà thơ Kiên Giang khi mà về quê ở Giá ăn Tết cũng đã viết như sau, thưa quý vị: đáp tàu khói về quê ăn Tết, gió bắt đầu mùa gần sóng đêm, ôm ổ bánh mì làm gối nhỏ đem về cho mẹ với cho em. Nói về bánh mì Sài Gòn, phải gọi là ngày xưa mà chúng ta nói bánh mì Sài Gòn, ai cũng biết là number one. Đó là người Sài Gòn thì chắc là không ai mà không biết đến ăn cái bánh mì kiểu của người Sài Gòn. Nói về cái cách ăn bánh mì, bởi vì ở Hà Nội lúc trước không có cái bánh mì kẹp đủ thứ mà chỉ có bánh mì tráng ba tê thôi, ăn như vậy thôi. Những cái người Việt Nam xa xứ hiện đang định cư ở đất nước là cha đẻ của bánh mì, nhưng mà khổ thay là có một cái khẩu vị của bánh mì Sài Gòn từ ngày để chỏm, cho nên ngợi ca cái bánh mì Sài Gòn như thế này. Thưa quý vị, ai bảo bánh mì Paris ngon chắc gì hơn bánh mì Sài Gòn. Bánh mì Sài Gòn number one, nóng thơm bùi béo lại vàng ròn. Đó là một cái bài phải gọi là một cái bài cũng rất là hay, tác giả là Công Tử Hà Đông. Thưa quý vị, cũng không quá khi mà chúng ta đề cao cái bánh mì Sài Gòn, khi chúng ta biết rằng là người Hoa Kỳ gọi tắt cái bánh mì Sài Gòn là bánh mì thôi đó. Bánh mì ly với khẩu hiệu là bánh mì Sài Gòn đã làm hài lòng người Việt ở vùng quận Cam và những cái nơi mà có bánh mì ly đó, cũng như là người Sài Gòn sang California du lịch hay hoặc là thăm thân nhân ở quận 13 Paris Pháp Quốc, cũng như là các vùng có người Việt ở bên Úc, cũng không thiếu gì những cái tiệm bánh mì Sài Gòn, và bây giờ là everywhere, tất cả mọi nơi, thưa quý vị. Và tháng 3 của năm 2012 mới đây thì chuyên trang du lịch trên tờ The Guardian, một cái tờ báo rất là nổi tiếng của Vương quốc Anh, thì cũng đã bình chọn bánh mì Sài Gòn thuộc top 10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn du khách thế giới. Bởi vậy mà Công Tử Hà Đông đó có quyền làm cái thơ ca ngợi rồi, phải không? Thưa quý vị, bánh mì ăn không cũng ngon, ta đi trăm núi ngàn sông biển không đâu bánh mì ngon bằng bánh mì Sài Gòn. Thật ra thì thưa quý vị, bánh mì Sài Gòn thì đâu chỉ là ăn bánh mì hình thức, mùi vị, mà chính là vì cái loại thực phẩm ăn nhanh này nó gợi nhớ đến quê hương của cái thời thơ ấu, với hình ảnh của những đứa trẻ vừa ôm cặp mà vừa gặm bánh mì đến trường. Không biết là quý vị có còn nhớ hay không. Nói về Sài Gòn thì thưa quý vị, Sài Gòn thì phải gọi là bánh mì thì thường người ta nói nó có thêm cái cà phê đó, thì Sài Gòn có rất là nhiều những cái món ăn rất là riêng và khởi thủy, đó là cái món nhập cư được Sài Gòn hóa, và chúng không chỉ là Sài Gòn ở Sài Gòn ở cái khẩu vị, mà nó còn ở cái cách chế biến, mà ở cả cái cách ăn, cái cách kinh doanh đó. Thì như quý vị biết thì bánh mì cũng là một trong số những cái loại đó thôi, thưa quý vị. Thì cái ổ bánh mì thịt, cái kiểu của người Sài Gòn thì như quý vị biết thì nó cũng đã có mặt khắp nơi, phải gọi là có rất là nhiều nơi mà có cái bánh mì từ bỏ vô thịt này nọ lắm, thưa quý vị. Nhưng mà cái ổ bánh mì kiểu Sài Gòn đã có mặt khắp nơi trong nước như hiện tại, như quý vị thấy là hồi xưa chỉ có ở Sài Gòn thôi, mà bây giờ, đến tận bây giờ, nó còn theo chân của người Việt để mà bán rẻ ở nhiều quốc gia khác, quý vị thấy. Và nói về cái cửa hiệu đầu tiên của cái bánh mì Sài Gòn thì chúng ta phải nói đến gần cái ngã tư Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu. Có một cái tiệm bán bánh mì nhỏ với cái bảng hiệu cũ kỹ, được pha màu theo năm tháng, tức là rất là cũ rồi, đó là bánh mì Hòa Mã. Bánh mì Hòa Mã này đã tồn tại hơn 50 năm kể từ ngày mà thành lập cái hiệu bánh mì Hòa Mã này. Bánh mì Hòa Mã này rất là lâu, rất là xưa rồi, có vẻ nhiều người khẳng định là chủ nhân ở đây là cái người đầu tiên bán những cái ổ bánh mì thịt cái kiểu theo kiểu của Sài Gòn. Thì thưa quý vị, chủ nhân bà Nguyễn Thị Dậu là chủ nhân của cái hiệu bánh mì Như Lan hiện nay mà ở Bến Bình Đằng ngoài Sài Gòn, thưa quý vị, thì cho biết ngày xưa bà rất là mê ăn bánh mì Hòa Mã lắm. Bởi vì lúc nhỏ bà thường bà đến bà mua bánh mì ở đây và ước mơ, ước ao là ngày nào đó thì mình cũng có một cái cửa hàng bán bánh mì mà phải gọi là bán mà như ý thích luôn. Đó là một cái niềm ao ước của bà. Đó, Sài Gòn từ trước như năm 1958 thì đã có những cái hiệu bán bánh của người Pháp, thì họ bán bánh ngọt này, họ bán bánh mì theo cái gu của Pháp quốc để mà phục vụ chủ yếu là dân Tây thôi. Thì bánh mì Tây là một cái loại bánh nó đặc ruột, nó tùy cái hình dáng mà được cái gọi tên. Thì bánh mì gối là do nó tròn tròn, nó lớn lớn như cái gối, người ta kêu là bánh mì gối. Và cái thịt nguội thì được bán riêng theo nhu cầu của người mua, chứ người ta, cái người bán không có xẻ cái ổ bánh mì ra bỏ giống như bây giờ. Năm 1954 thì vợ chồng ông Lê Minh Ngọc và bà Nguyễn Thị Tịnh di cư vào trong Nam. Trước đó thì thưa quý vị, bà Tịnh mở làm cho cái hãng thịt nguội chuyên cung cấp sản phẩm cho những cái nhà hàng ở Hà Nội. Và khi mà bà vào Sài Gòn thì hai ông bà cũng đã có một cái ý tưởng là họ sẽ mở một cái cửa hàng bán bánh mì thịt nguội để mà cung cấp cho người Việt ở trong khu vực. Và vậy là năm 1958 thì cửa hàng bánh mì thịt nguội mang tên Hòa Mã. Thì tại sao mà lấy tên Hòa Mã? Thì Hòa Mã này đó là một tên của một cái làng ở ngoài Hà Nội. Thì cái bánh mì Hòa Mã này tọa lạc ở số 511 Phan Đình Phùng ngày nay, tức ngày nay người ta kêu là đường Nguyễn Đình Chiểu, thưa quý vị. Thì sau đó 2 năm cái tiệm này dời về số 53 đường Cao Thắng mãi cho đến tận bây giờ. Thì ban đầu thì tiệm cũng bán bánh mì riêng, bán thịt nguội riêng, ăn tại chỗ hay hoặc là mang về. Thế nhưng mà người mua thường là công chức, thường là thợ thuyền, sinh viên, học sinh, không có nhiều thời gian vào buổi sáng để mà nhẫn nha ngồi ăn ở tiệm. Vậy là Hòa Mã đã làm một cái ổ bánh mì vừa đủ cho một cái cử ăn ăn sáng dài hơn cái gang tay, được nhét thịt nè, chả lụa nè, rét ba tê nè vào giữa để người mua tiện mang theo vào cái nơi làm việc hay hoặc là vào cái lớp học. Thì lúc đó thì cái tiệm Hòa Mã gọi một cái ổ bánh mì thịt của mình là Kakut. Thì cái chữ Kakut này có lẽ nó dùng theo cái từ của cái tiếng Pháp, người ta kêu cũng là Kakut luôn. Kakut tức là một cái bữa ăn lót dạ, một cái bữa ăn qua loa. Thật ra nếu mà chúng ta gọi đúng của cái bánh mì kẹp thịt, chúng ta phải kêu là sandwich, phải không thưa quý vị? Thì giá bán của một ổ lúc đó là 3 đồng cho đến 5 đồng. Cái ổ lớn có bơ tươi thì là khoảng từ 7 đồng cho đến 10 đồng. Đó, cái thời điểm của ngày xa xưa. Thì ngày xưa thì thưa quý vị, các vị công chức ở cái vùng Bàn Cờ, cái vùng cư xá Đô Thành thì rất thích ăn bánh mì Hòa Mã. Bà Tịnh vốn xuất thân là cái người mà chuyên môn làm thịt nguội cho những cái hãng Tây, cho nên vẫn giữ cái gu của Pháp cho cái bánh mì Hòa Mã trong suốt 50 năm. Không ít người ở nước ngoài về thăm quê hương thì thường ghé lại cái tiệm Hòa Mã này để thưởng thức cái hương vị bánh mì thịt mà phải gọi là không thể nào quên được, phải không thưa quý vị? Đó là một phần mà tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong một ngày hôm nay. Nếu mà nói về cái bánh mì Hòa Mã thì chúng ta phải gọi là còn có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta nói về cái hương vị bánh mì Sài Gòn lắm. Thì bánh mì thịt kiểu Sài Gòn thì bắt đầu được định danh, được định ra một cái dáng vẻ cũng như là định ra một cái hương vị riêng của mình. Bởi vì cái ổ bánh mì lúc đó nó vừa đủ cho một cái phần ăn cho nên nó không cần lớn lắm. Nhưng mà cái vỏ bánh thì nó bắt buộc là phải giòn và cái ruột bánh nó phải đặc, nhưng mà phải đặc vừa phải để cái bột của nó không quấn khi mà nhai, nó sẽ làm cho mất ngon. Thì thưa quý vị, người miền Nam thường thích cái gì nó cũng có ít rau, đó, tí rau á. Vì vậy mà cái ổ bánh mì được cho thêm vài lát dưa leo, củ cải trắng, cà rốt cắt sợi ngâm chua, rồi thêm vài cọng hành ngò để mà có cái hương thơm, rồi vài khoanh ớt cay, vừa ăn và vừa hít hà thì mới khoái, phải không thưa quý vị? Thì ăn một ổ bánh mì thịt có đủ cái mùi thơm giòn của cái vỏ bánh, cái vị ngọt của bột mì, cái béo của bơ, cái hương vị thịt nè, chả nè, ba tê, nó như là một cái bản phối tròn trịa sắc màu nhưng mà không hề ngắn, bởi có thêm dưa nè, rau nè, tươi mát. Và cái điều quan trọng của cái ổ bánh mì thịt Sài Gòn đó là phải ngon, phải rẻ, phải tiện lợi cho tất cả mọi tầng lớp. Một thời gian sau này, nhiều hiệu bánh mì thịt bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn, và bánh mì đã không dừng lại là một cái món điểm tâm nữa, mà nó được dùng cả ở những cái buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, phải không thưa quý vị? Và đến đây thì chắc chắn là Hoàng Tính xin được tạm dừng cho chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu thêm về cái bánh mì Sài Gòn của thuở xa xưa, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Và thưa quý vị, trong lần sau thì Hoàng Tính lại tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm những cái điều cũ nhưng mà rất là mới cho chúng ta, để chúng ta có thể biết được thêm. Lâu lắm rồi chúng ta không về Sài Gòn, mà lâu lắm rồi mình không có ăn thì nó sẽ như thế nào, phải không thưa quý vị? Một điệp để mà chúng ta nhắc nhớ đến trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, mà Hoàng Tính đang ngừng rất lâu ở Sài Gòn, bởi vì Sài Gòn có rất là nhiều chuyện để nói và có rất là nhiều những tài liệu Hoàng Tính đã sưu tầm được, và lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong một lần sau.